nếu để mô tả tác phẩm Toto-chan, cô bé bên cửa sổ, có lẽ lời nhận xét phù hợp và đầy đủ nhất sẽ là: câu chuyện tuyệt đẹp về tuổi thơ và bài học về chủ đề giáo dục thực sự phải như thế nào. Tác giả Kuroyanagi Tetsuko không chỉ mang đến câu chuyện về một đứa trẻ ngây thơ với những góc nhìn lạc quan về thế giới, cuốn sách còn là ánh sáng soi chiếu vào những triết lý giáo dục độc đáo cho dù được xuất bản cách đây hơn 40 năm. Ở trong cuốn sách, giáo dục là tôn trọng và phát triển cá tính của từng cá nhân, là bệ phóng để mỗi tâm hồn trẻ thơ bay cao, giúp chúng tìm thấy những điều phù hợp nhất với bản thân mình. Hãy cùng bàn luận kỹ hơn về chủ đề giáo dục hiện đại ngày nay từ tác phẩm Toto-chan, cô bé bên cửa sổ, thông qua những cảm nhận và suy tư của cây bút thiết kế cuộc sống tại Spider Room trong video sau đây. Với mình, việc biết đến và đọc cuốn sách Toto-chan, cô bé bên cửa sổ là một điều tình cờ, và điều tình cờ mà mang đến kết quả tốt đẹp thì gọi là may mắn. Trong đôi lần nói chuyện bâng quơ gì đó thì đã có tới 2 lần những người bạn của mình nhắc đến cuốn sách. Rồi mình tìm hiểu thử, thấy tác phẩm khá mỏng và có vẻ không khó đọc nên đã bắt đầu ngấu nghiến luôn mà không do dự. Khoảng thời gian đọc Toto-chan, cô bé bên cửa sổ, mình khá bận rộn nên cũng không phải đọc một lèo là hoàn thiện. Nhưng với dung lượng không quá dài thì chỉ khoảng 3-4 ngày là bất cứ ai cũng đã có thể đọc xong rồi. Có lẽ mình cũng may mắn vì đọc cuốn sách này đúng thời điểm nữa. Nếu mình đọc nó hồi còn sinh viên thì chắc chắn là sẽ có phản ứng kiểu như là: ôi sao ơi, toàn mấy chuyện tầm phào trẻ con. Cuốn sách không phải là những chuyện ly kỳ hay lâm ly tình cảm hoặc chứa đựng những bí mật thay đổi đời nào cả. Toto-chan, cô bé bên cửa sổ là những câu chuyện nhẹ nhàng về cô bé Toto-chan chỉ mới 6 tuổi và bắt đầu đi học. Rồi thì chuyện đi tàu, chuyện bạn mới, chuyện ăn trưa, chuyện làm toán, chuyện chú chó, vân vân. Nói chung, toàn bộ cuốn sách là tập hợp những mẩu chuyện rất trẻ con. Chỉ khi mình đến độ tuổi già dặn hơn một chút, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, mình mới thấy trân trọng những mẩu chuyện trẻ con đó. Chúng như những câu chuyện đẹp giữa thực tại bon chen của người lớn. Và cuối cùng, đúc kết trong cuốn sách là những triết lý giáo dục, những triết lý về nuôi dạy một đứa trẻ mà chúng ta phải có một góc nhìn cởi mở mới có thể chấp nhận được. Những quan điểm này thực sự quá khác biệt so với những gì hệ thống giáo dục của chúng ta đang mang đến hiện nay. 1. Những câu chuyện tuổi thơ. Toto-chan, cô bé bên cửa sổ, dễ đọc và tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, từ người già, người trưởng thành hay những bạn trẻ, thậm chí là cả các cháu thiếu nhi đều có thể đọc và thấu hiểu nội dung. Cuốn sách toát lên sự trong trẻo và dễ thương y như nhân vật chính của nó vậy. Chuyện Toto-chan đi tàu rồi muốn trở thành người soát vé, hay chuyện ngồi cạnh cửa sổ nói chuyện với bạn chim, bạn sóc và gọi cả đoàn nhạc công đến bên cửa sổ chơi nhạc cho cả lớp nghe. Những câu chuyện tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng rất cuốn hút, khiến mình cứ liên tục lật sang trang tiếp theo, đọc hết chuyện này nối tiếp chuyện khác. Và sẽ có đôi lúc những mẩu chuyện trẻ con đó sẽ giúp bạn đọc gợi nhớ về tuổi thơ của chính mình. Đọc đến đoạn Toto-chan giúp bạn leo lên nhánh cây, mình đặt sách xuống và nhớ lại thời còn nhỏ, cũng cùng đám trẻ con trong xóm leo trèo đủ các thể loại cây. Lúc thì leo chơi cho vui, đôi khi leo để hái quả. Chuyện ở nhà, lúc ở trường, đi học, chuyện bạn bè của cô bé Toto-chan sẽ khiến bạn đọc nhớ về thời trẻ con đầy ngây thơ, cũng hồn nhiên, đáng yêu và đẹp đẽ như vậy. 2. Giá trị lớn nhất là những thông điệp về giáo dục. Theo dõi câu chuyện từ góc nhìn của cô bé 6 tuổi, chúng ta sẽ thấy mình bớt đi ràng buộc bởi những định kiến của người lớn. Bạn đọc sẽ có góc nhìn cởi mở và rộng lượng hơn với những đứa trẻ. Thực sự mà nói, hệ thống giáo dục của chúng ta được xây dựng bởi người lớn và xung quanh người lớn, những người cũng từng là trẻ con nhưng lại quên mất cảm xúc hồi trẻ con là như thế nào. Vậy nên, nhìn vào hệ thống giáo dục hiện đại, chúng ta thấy rất nhiều bất cập, và câu chuyện về trường Tomoe của thầy hiệu trưởng Kobayashi, nơi mà Toto-chan đã theo học, như là một liều thuốc, là giải pháp cho những bất cập đó. Mỗi đứa trẻ đều khác nhau. Mỗi đứa trẻ là độc nhất. Chúng đều có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, có tài năng khác nhau, mối quan tâm và sở thích cũng khác. Vậy thì tại sao chúng ta lại áp dụng cùng một chương trình học, cùng một cách đánh giá cho tất cả? Điều này khiến mình liên tưởng đến câu nói của nhà vật lý lỗi lạc Albert Einstein rằng: nếu chúng ta đánh giá loài cá bằng khả năng leo trèo của nó thì nó sẽ sống cả đời và tin rằng mình ngu ngốc. Những đứa trẻ giỏi âm nhạc và giỏi toán đâu thể cùng được đánh giá bằng điểm thi toán đơn thuần. Chúng ta dùng chung một tiêu chuẩn cho tất cả những đứa trẻ khác nhau là đang vô tình giết chết những tài năng độc nhất vô nhị bên trong từng đứa trẻ. Trong tác phẩm Toto-chan, Cô bé bên cửa sổ, ngôi trường Tomoe tôn trọng những khác biệt đó. Vậy nên, các thầy cô giáo cho các em được học theo những gì mà các em thích. Những sự đánh giá đều hoàn toàn dựa trên tài năng và sự cố gắng của từng em. Ấn tượng nhất là việc luôn khích lệ những tài năng đặc biệt. Những đứa trẻ vốn dĩ tò mò và ham học. Việc cần làm của người lớn là khơi gợi và giúp đỡ quá trình học hỏi của trẻ nhỏ. Nhưng vấn đề hiện nay là chúng ta đang làm ngược lại, nhồi nhét những điều cứng nhắc vào đầu con trẻ và bắt chúng phải tuân theo một khuôn khổ nhất định. Điều này hóa ra chỉ phản tác dụng bởi chúng sẽ gây ra tâm lý chán ghét việc học. Còn phương pháp giáo dục ở trường Tomoe, trong Toto-chan, Cô bé bên cửa sổ thì lại rất khác. Các hoạt động đều giúp khơi gợi tinh thần tò mò và ham học của trẻ nhỏ để chúng được học trong sự thích thú và vui vẻ. Chuyện bữa ăn với thức ăn từ biển và thức ăn từ đất cho những đứa trẻ kiến thức về nguồn gốc của những thứ chúng ăn. Những buổi cắm trại dã ngoại cho các em được gần gũi với thiên nhiên và tự do khám phá. Bài học về sự rộng lượng đến vô hạn. Rõ ràng trong mắt người lớn, trẻ con thật là trẻ con. Chúng thiếu hiểu biết và kỹ năng sống trong xã hội phức tạp ngày nay. Nhưng vì thiếu rộng lượng, chúng ta nhồi nhét vào những đứa trẻ những điều mình biết mà không cần quan tâm cảm giác của chúng ra sao. Chúng ta tin rằng mình đúng và trẻ con cần phải làm theo. Mình cũng có hai đứa cháu và mình rất hiểu cảm giác này. Khi chúng vẽ một căn nhà có cái mái to hơn cái móng, tôi đã nói ngay rằng vẽ thế là sai và phải vẽ như tôi thì mới đúng. Ngôi trường Tomoe đủ rộng và đủ cao để bao dung với tất cả những đứa trẻ. Dù chúng làm sai gì, trái lời như thế nào hay học tập chưa tốt thì tất cả đều được động viên và khích lệ để dần dần tiến bộ. Một ví dụ về sự rộng lượng đến vô hạn là việc thầy hiệu trưởng Kobayashi ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ để nghe cô bé Toto-chan kể chuyện, những câu chuyện rất đỗi trẻ con và chỉ có trẻ con mới có thể nghĩ ra những mẩu chuyện như thế. Chính bản thân mình khi đọc đến đoạn đó vẫn không thấy đồng tình với cách làm của thầy. Thầy là hiệu trưởng mà, còn bao nhiêu việc phải lo, sao lại dành ra chừng ấy thời gian để nghe cô bé kể những chuyện trẻ con linh tinh như vậy? Thật là lãng phí thời gian. Hóa ra bản thân chính mình cũng chưa có được sự rộng lượng đó. Nhưng thầy Kobayashi thì có, trường Tomoe thì có. Và đó chính là lý do những đứa trẻ học ở ngôi trường đó thật hạnh phúc và luôn vui vẻ tới trường mỗi ngày. Từ những sự rộng lượng này đã chắp cánh cho những đứa trẻ tới những ước mơ vĩ đại nhất của chúng. Tóm lại, Toto-chan, Cô bé bên cửa sổ là một cuốn sách đáng đọc. Dù bạn là người không thường đọc sách, thì thực sự tác phẩm này cũng rất dễ đọc và không hề tốn thời gian bởi dung lượng nhỏ gọn. Bạn đọc chỉ cần dành ra một chút thời gian buổi tối, đọc trong vài ngày là hoàn thiện, êm đềm thưởng thức được sự trong sáng dễ thương của câu chuyện mang lại. Nếu bạn đang là cha mẹ hay là những thầy cô giáo thì càng nên tìm tới Toto-chan, Cô bé bên cửa sổ để hiểu về những đứa con của mình, học trò của mình, để rộng lượng với chúng và giúp chúng được hưởng một phương pháp giáo dục đúng nghĩa. Cảm ơn tác giả Kuro Yanagi Tetsuko và những mối nhân duyên giúp tôi có được trải nghiệm đọc sách thật đáng nhớ, dễ thương và cũng thật sâu sắc đến vậy. Cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe trọn vẹn video của Spiderum Books. Nếu các bạn hứng thú và muốn đặt mua cuốn sách này, hãy ghé qua phần bình luận được ghim ở phía dưới video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Khánh Linh. Bye!